This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vậy là sắp đến Tết rồi, phải không thưa quý vị? Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đang lù lù đến với chúng ta rồi. Con sâu, con trâu thưa quý vị. Tân Sửu con trâu mới. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một năm con trâu thật là trọn vẹn thưa quý vị. Bỏ đi cái con chuột vừa rồi, phải gọi là nó qua rất là nhiều những cái biến động như quý vị thấy. Nói chung ra thì cái khoảng thời gian này là một cái khoảng thời gian mà những người trong gia đình của chúng ta sẽ đoàn tụ sau một năm mà chúng ta vất vả làm việc, như thưa quý vị thấy đó. Thì khi mà chúng ta tụ họp trong nhà, chúng ta bắt buộc phải có được những cái ăn, những cái uống. Nói chứ giữ khoảng cách xã hội nhưng mà cũng một phần nào đó thôi. Cha mẹ, con cháu thì cũng một phần nào cũng, nếu mà chúng ta thuyết phục được thì con cháu cũng sẽ về với chúng ta. Và con cháu hiểu được thì mình lại tiếp tục, mình lại nhớ về cái mùa xuân mà nó không có trọn vẹn trong những cái ngày tháng vừa qua. Thì hy vọng, mong lắm thay thưa quý vị, mong cho cái dịch bệnh này nó qua khỏi đi ha thưa quý vị ha, để trở lại cái go back, cái normal, trở lại cái cuộc sống bình thường. Và khi mà nói đến về mà tụ họp gia đình hay hoặc là bạn bè, anh em trong ngày Tết, thì phải gọi là chúng ta có rất là nhiều những cái món ăn trong cái ngày Tết. Việt Nam của chúng ta thì ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, phải không thưa quý vị? Wow, phải gọi là rất là nhiều bánh chưng, xôi, gắt, dưa, hành, giò, thịt gà, luộc, nem, rán, tiêu biểu cho những cái món mà miền Bắc thưa quý vị. Còn những cái món ở miền Trung như là bánh tét, nem chua, dưa, món tôm chua, chả bò, thịt ngâm mắm chẳng hạn, phải không? Thì đó là những cái món mà phải gọi là cái món ngon của cái miền Trung của chúng ta. Hay hoặc là miền Nam thì chúng ta thấy có các món rất là quen thuộc lắm, thịt kho nước dừa hay hoặc là thịt kho tàu, chúng ta từng nói đó. Có một số vị cũng muốn là bỏ đi cái chữ tàu để thịt kho nước dừa thôi được rồi ha thưa quý vị ha. Ở miền Nam chúng ta cũng có rất là ngon lắm, cũng thịt kho dừa, cũng củ kiểu tôm khô, cũng bánh tép, cũng canh khổ qua, nhồi thịt, rồi dưa giá, lạp xưởng, vân vân. Những cái món đó trong cái chương trình mà tìm hiểu về Tết Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Nói sơ sơ, nói chơi chơi vậy thôi, chứ thật sự ra ngày hôm nay Hoàng Tính cũng đã chuẩn bị gửi đến cho quý vị về những cái món ngon của cái người miền Nam khi mà đến Tết. Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một vài món ngon mà chúng ta cùng vào bếp chúng ta cùng thực hiện. Đầu tiên, khổ nhiều quá phải không thưa quý vị, thôi mình sẽ đi chợ mình mua khổ qua, mình nấu một nồi canh khổ qua thiệt là hấp dẫn cho cái ngày Tết của người miền Nam chúng ta nha. Rồi sau đó nếu mà còn thời gian, Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị một cái loại bánh mà chúng ta thường cúng giỗ ngày nọ, cúng của ngày Tết thưa quý vị. Nói một phần nào quý vị cũng biết ha, nó tròn tròn, nó to to đó, nó dẹp dẹp đó, phải không? Nó có màu vàng vàng ha thưa quý vị ha. Bánh tổ cái gì, phải không? Nếu có thời gian nha thưa quý vị ha. Thôi bây giờ mình trở lại cái món canh khổ qua. Canh khổ qua nhồi thịt là một cái món canh không thể thiếu trong cái mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam. Với một cái ý nghĩa là gì vậy? Ủa sao má nấu món canh này vậy má? Ba, phải không? Thì ý nghĩa của cái món canh này là những cái khổ của năm cũ nó sẽ qua đi, và năm mới nó sẽ nhiều may mắn, hạnh phúc hơn, bởi vì cái khổ nó qua rồi. Mới khổ qua rồi là cái tốt đẹp sẽ đến ha thưa quý vị ha. Vào bếp, trước khi vào bếp thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Chúng ta phải chuẩn bị là ba trái khổ qua. Ba trái khổ qua nha thưa quý vị, ra chợ Trường Nguyên đi. Trường Nguyên, Hồng Kông, Bến Thành, những cái ngôi chợ mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, quý vị đến, quý vị mua cũng là quý vị đã ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM rồi đó thưa quý vị. Mình cần khoảng bao nhiêu? Nếu mà mình làm canh mà cũng không nhiều người lắm thì mình cũng khoảng cỡ 3-4 quả thôi, 3-4 cây trái khổ qua đi thưa quý vị ha. Đó, trọng trọng một xíu. thịt heo nạc thì chúng ta mua, nếu mà tính theo kiểu Việt Nam mình là tính lạng, mua khoảng một lạng thôi quý vị, thì mình mua thì mình tính ước lượng là khoảng 1.5 pound thôi cũng được rồi, nhồi nhét vô trong đó. Thì tùy theo quý vị muốn thịt mỡ đề huề thì nó có bán hai loại, cái loại mà thịt nhiều hơn mỡ hay hoặc là mỡ với thịt nó bằng nhau nha thưa quý vị ha. Thì tùy theo quý vị. Tiếp theo mộc nhĩ thì chúng ta mua 3 cây, nấm hương thì 4 cây, hành, rau mùi tức là ngò đó, rồi hạt tiêu nha thưa quý vị. Đó, ngoài ra thì chúng ta thấy nó cũng đầy đủ rồi đó, rồi ớt nè đó ha, rồi hành tím nè đó, xong xuôi rồi cách làm thôi, mình về nhà mình làm trước cái này đi ha. Cách làm canh khổ qua nhồi thịt theo như tài liệu này của Hoàng Tính thì cái thịt nạc size nhỏ thì mình đã mua size rồi đó, nếu mà chưa thì quý vị về mầm nhỏ thì size ra cũng được nha thưa quý vị ha. Rồi mộc nhĩ với lại nấm hương chúng ta ngâm cho nó nở ra rồi chúng ta băm nhỏ. Thì nếu mà chúng ta mua được cái mộc nhĩ khô cũng như là nấm hương mà nó bỏ trong bọc sẵn thì chúng ta cũng đỡ với cái phần là chúng ta băm nhỏ đi ha, ngâm cho nó nở ra thôi nha. Hành khô thì quý vị bóc vỏ cũng băm nhỏ luôn, đem tất cả cùng ướp cùng với lại một chút bột nêm trong khoảng 15 phút nha thưa quý vị ha. Rồi bắt đầu tiếp tục làm gì? Tiếp tục nữa thì khổ qua, đó khổ qua thì mình cắt bỏ hai đầu nhỏ theo như tài liệu này nha thưa quý vị. Cắt bỏ hai đầu rồi dùng đũa lấy hết cái hạt ra ngoài, tức là cái ruột bên trong chúng ta lấy hết ra ngoài, ruột xốp với lại hạt lấy hết ra ngoài nha ha. Đem hỗn hợp thịt nhồi vào trong cái trái khổ qua này. Đây là một cái điều mà quý vị thấy nó khác biệt thêm một chút là thay vì cái trái khổ qua chúng ta sẽ xẻ dọc cái trái khổ qua từ cái cuống cho đến cái đít của nó. Rồi, thì đây là một cái cách mà chúng ta cắt bỏ hai cái đầu, nó còn có một cái lỗ nhỏ thôi ha thưa quý vị ha. Đó, rồi chúng ta dùng đũa chúng ta đẩy hết cái hạt ra ngoài nha thưa quý vị ha. Đó, rồi xong xuôi mình đem cái hỗn hợp thịt nhồi hồi nãy đó chúng ta bỏ vô trong cái trái khổ qua ha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có thể dùng cái nước hầm xương để mà chúng ta nấu canh thì nó cũng sẽ đậm đà hơn ha. Quên nữa, có gì chứ quý vị chỉ có mua thêm khoảng cỡ một dây sườn non cũng được ha, thưa quý vị ha. Làm thêm cho nó ngon ngọt thêm một xíu đó, thì khi mà cái nước hầm xương nó đã đậm đà như vậy rồi thì mình nêm gia vị vào vào nước, rồi sau đó nêm gia vị cho nó vừa ăn, rồi sau đó thì quý vị cứ thả cái khổ qua vào, chúng ta đun cho đến khi cái nước sôi thì chúng ta om nhỏ cái lửa lại khoảng cỡ 5-6 phút là được. Cách này làm lẹ được việc ha, chúng ta khỏi phải bổ dọc từ trên xuống dưới ha. Chúng ta cứ cắt hai cái đầu ra, nó còn một cái lỗ nhỏ thôi đó, chúng ta móc hết cái ruột ra bằng cái đũa hoặc là cái muỗng nhỏ ở trong ruột đó, chúng ta nhồi thịt vô thôi ha. Rồi tiếp theo nữa gì, khi cổ khổ qua chín á, thì chúng ta vớt ra ngoài rồi xong xuôi chúng ta cắt thành từng miếng cho nó vừa ăn ha. Sau khi chín chúng ta vớt ra ngoài cắt thành từng miếng cho nó vừa ăn xong xuôi. Tiếp theo nếu mà chúng ta làm để cúng hoặc làm để cho nó đẹp đẹp chút xíu thì mình hành lá đó thưa quý vị mua khoảng cỡ 2 bó đi cho nó dư giả xíu ha thưa quý vị ha. Hành lá quý vị nếu mà dư ra thì quý vị cứ sắc nhỏ ha, sắc nhỏ rồi xong xuôi rồi mình làm cho nó khô, thật khô chúng ta để trong một cái hộp chúng ta ăn dần cũng ok. Đó là cái cách của Hoàng Tính, phải thật khô thưa quý vị thì rất là ngon lắm, đừng để cho có nước ở trong hành thì nó sẽ bị úng nha ha. Rồi còn trở lại thì chúng ta lấy cái hành lá chúng ta nhúng qua cái nước sôi nha ha, rửa sạch chúng ta nhúng cái nước sôi cho nó mềm xíu, lấy ra buộc vô từng cái miếng khổ qua cho nó đẹp mắt. Tại sao buộc vô vậy? Tại vì một cái trái khổ qua chúng ta có thể cắt làm thành khoảng 4 hay hoặc là 5 khoanh, phải không? 4 hoặc 5 khoanh rồi thì quý vị cột lại cái hành này cho nó đẹp mắt nhé ha. Nếu mà quý vị không thích thì quý vị cứ bỏ qua cái bước này nha ha. Canh khổ qua nhồi thịt chúng ta cho nó ra ngoài bát, ngoài tô có rắc thêm một ít lá ngò cho nó thơm. Rồi chúng ta đem ra dâng lên cái bàn cúng của mình ha. Sau khi cúng xong thì mình hâm lại xíu cho nó nóng thưởng thức, khi mà canh còn nóng thì thiệt là ngon đó ha. Đó là một cái cách mình tính gửi đến cho quý vị trong cách thức của chúng ta làm canh khổ quà, cho nó khổ, cho nó quà luôn nha thưa quý vị. Vậy là dư giả thời gian rồi, dư giả thời gian để Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Thật sự ra sau cái món này Hoàng Tính mời quý vị đến với lại cái cách thức làm cái bánh tổ ha. Bánh tổ mình mua ở ngoài thì mình cũng không bảo đảm được, đôi khi mình đem về nhà một vài ngày cái nó bị móc meo lên, tại vì người ta làm người ta bán rồi thưa quý vị ha. Không biết làm cách nào, nhưng mà mấy lần của mấy năm trước lâu rồi mà tính mua cũng bị móc meo nhiều lắm, nữa nó cũng sợ. Nhưng mà theo cái tài liệu của Hoàng Tính đang có trước mặt á, sao có món canh khổ quà đó, đó là một cái món dưa cải muối, trời ơi ngon chưa quý vị. Nhưng mà thôi Hoàng Tính không có chỉ đâu, để lần sau đi ha. Để thư thả xíu đi, hay hoặc là tiếp theo của cái dưa cải muối đó là dưa giá chua giòn. Để mà chúng ta giải đi cái ngán trong cái ngày Tết này, Hoàng Tính cũng chuẩn bị cho quý vị. Nhưng mà không nói đâu, không chừng tuần sau Hoàng Tính nói. Nhưng Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị cái cách thức mà chúng ta làm cái bánh tổ truyền thống cho ngày Tết. Mời quý vị. Với cách làm thiệt là đơn giản, nguyên liệu thì cũng là rất là dễ kiếm, thì chúng ta có thể chúng ta tự tay chúng ta làm cái món bánh tổ dẻo thơm nhân dịp năm mới. Hãy cùng với Hoàng Tính chúng ta học cách làm này nhé thưa quý vị. Nguyên liệu làm bánh tổ chúng ta mua 450g bột gạo nếp khô. 450g bột gạo nếp khô, Hoàng Tính nghĩ là quý vị ra Trường Nguyên, ra Hồng Kông, ra Bến Thành, Nguyên Lợi, Tân Nguyên Lợi gì đó đó, quý vị mua một cái bịch bột nếp đó, thì Hoàng Tính thấy là hình như là cũng là 450g. Coi kỹ nha, Hoàng Tính cần một cái bịch bột hay hoặc là cái cân lượng của gạo nếp của nếp khô là khoảng 450g nha thưa quý vị ha. Đó, bột gạo nếp khô nha ha. Tức là bột á, bột nếp á. 300g đường thẻ hay hoặc là đường mật, 300g đường thẻ hay là đường mật. Tiếp theo Hoàng Tính cần quý vị có được một cái nhánh gừng nhỏ. Cần một cái nhánh gừng nhỏ. Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính ở gần cái khu Trường Nguyên, ở gần cái khu Hiệp Thái, cho nên Hoàng Tính chạy qua bên cái chợ Mễ để Hoàng Tính mua. Thì gừng được sản xuất ở bên Mexico hay hoặc là những cái nước Nam Mỹ, nó chắc ăn ha. Gừng mua trong châu Á Hoàng Tính thấy đa số đều là của China không. Xài chưa được thì nó bị úng thưa quý vị, không còn lên mùi, cắt ra thấy nó bị úng nước, nó không lên mùi cũng không tốt lắm. Một là Hoàng Tính mua chợ Mễ đó, hai là Hoàng Tính vào tâm thâm trên đường đi làm mình ghé tâm thâm, hay hoặc là mình rảnh tiền mình cần gừng thì mình mua ở tâm thâm, hay hoặc là có điều kiện được thì đi Costco Hoàng Tính cũng mua mua thêm mớ gừng về để dành ở nhà thưa quý vị. Gừng coi như cũng là lợi hại lắm ha. Cũng nấu được nhiều món mà cũng là làm ra được nhiều thứ để mà chúng ta uống nữa ha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại trong cái món bánh tổ này, 450g gạo nếp ha thưa quý vị ha, bột ha, bột nếp ha thưa quý vị ha, 300g đường thẻ hay đường mật, rồi một nhánh gừng nhỏ Hoàng Tính cần, 550ml nước lọc, 550ml nước lọc. Tiếp theo mè rang rồi, mè trắng mà rang rồi hả thưa quý vị, không phải mè đen nha ha. Tức là người Bắc họ kêu là vừng rang thưa quý vị. Tiếp theo Hoàng Tính cần quý vị mua lá chuối hay hoặc là quý vị mua thêm cái dầu ăn ha cho Hoàng Tính nha. Đại khái là bột nếp nè, đường thẻ hay đường mật nè, gừng nè, nước lọc nè, mè rang nè, lá chuối và dầu ăn nha thưa quý vị. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Còn cái cách thức làm bánh tổ thì như thế nào? Lá chuối chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt thành từng miếng có chiều ngang tầm cỡ 30cm hay hoặc là to hơn tùy theo cái kích thước của cái bánh của mình muốn. Xong chui chúng ta xếp chồng hai cái lá chuối lên với nhau nha ha. Xếp xéo ba góc ở cái phần chiều dọc, rồi cái dùng chúng ta mới dùng cái tâm á, tâm mà chúng ta xỉa răng á, chúng ta đính vào trong góc chúng giống như kiểu mà chúng ta cài lại, chúng ta mai đồ đó, dùng cái tâm đính vào gốc để mà giữ chặt cho cái lá chuối nó không có bị bung ra, tức quý vị, tức là dùng cái tâm để mà kèm lại cái lá, thay vì chúng ta lấy cái một miếng băng keo chúng ta dán ha, thì quý vị nói vậy, quý vị hiểu rồi, làm sao chúng ta kèm lại cho lá chuối nó không bị bung ra ha, thưa quý vị ha. Đó, rồi xong xuôi. Cái bước thứ hai là tiếp tục chúng ta xếp xéo ba góc ở cái phần chiều ngang, rồi dùng tâm cố định làm cho hết cái phần lá chuối. Nếu không có lá chuối thì chúng ta cũng có thể chúng ta dùng một cái bát nhỏ, đại khái lá chuối này là hoàn tính muốn là quý vị làm sao mà mình làm thành một cái con thuyền á, thưa quý vị, hai đầu thì mình túm nó lại ha. Chúng ta không cần dùng cái bát nhỏ. Nếu mà quý vị dùng cái bát nhỏ hay hoặc là tùy theo quý vị làm bằng một cái phương tiện nào đó thì cho nó đẹp cái bánh tổ để mà chúng ta dâng cúng thì cũng rất là hay. Rồi cái bước tiếp theo đó là gần hôm nay không biết sao cái cổ nó bị ngàn thưa quý vị. Xin lỗi quý vị ha. Bước thứ ba, gừng chúng ta cạo vỏ, chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta thái sợi tiết là mỏng nha ha. Rồi tiếp theo chúng ta cho nước lọc, chúng ta cho đường, chúng ta cho gừng vào nồi đó, chúng ta đun sôi lên để cho đường nó tan, thì chúng ta nấu khoảng cả 4 phút thì tắt bếp đi, sau đó chúng ta để nguội. Xin được lặp lại, chúng ta cho nước lọc, cho đường, cho gừng vào trong nồi, chúng ta đun sôi để cho cái đường nó hòa tan, nó tan ra ha, thì chúng ta nấu khoảng 4 phút thì chúng ta tắt bếp rồi chúng ta để nguội nó ha, thưa quý vị. Rồi dùng muỗng tiếp theo nữa, chúng ta dùng muỗng chúng ta trộn để bột nó không bị vón cục nha ha, thì chúng ta bỏ bột vào đó, rồi chúng ta bỏ bột, rồi chúng ta dùng muỗng chúng ta trộn để nó không bị vón cục, trộn đến khi mà cái hỗn hợp này nó đều, nó chảy ra từng dòng thành từng dòng, đặc chảy liên tục thì nó sẽ đạt yêu cầu rồi nha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta đun sôi một cái sừng hấp đi ha. Đun sôi một cái sừng hấp, chúng ta thoa một ít dầu ăn ở cái khuôn lá chuối, rồi chúng ta mới đổ cái hỗn hợp bột này vào trong khuôn, rồi chúng ta mới đậy kín nắp, và khi mà hấp nó thỉnh thoảng chúng ta dùng khăn chúng ta lau sạch cái nước mà động ở cái dưới của cái thành của cái nắp đó ha, thì chúng ta hấp cũng khoảng từ 1 cho đến 1 tiếng rưỡi, cho đến khi nào mà chúng ta dùng cái tâm, chúng ta xiên nhẹ qua cái lớp bột mà chúng ta rút tâm ra, nếu mà vẫn còn dính bột thì chúng ta tiếp tục hấp nữa, còn nếu mà cái que sạch đó thì cái bánh nó đã chín xuống ở dưới rồi ha, thưa quý vị. Cái bánh mà sau khi chín thì chúng ta tắt bếp, nó dùng tay chúng ta rắc một ít vừng rang lên cái bề mặt bánh, bánh có thể để được trong vòng hơn tuần, chúng ta ăn thì chúng ta có thể chúng ta cắt cái bánh nhỏ rồi chúng ta đem chiên đó ha. Trước khi mà chúng ta ăn thì nhớ cúng tổ tiên, cũng trong cái mâm cúng mà chúng ta cúng cái ngày Tết nghe, thưa quý vị ha. Đó thì đại khái nó chỉ là nó như vậy thôi. Chúng ta để nguội cái hỗn hợp mà đường gừng đó, đun sôi để đường cho nó tan đó, rồi chúng ta để cho nó nguội thiệt là nguội, chúng ta bỏ bột vô đó, bỏ bột trộn cho đều cho nó không có vón cục ha, đổ đột trộn đều, mà sau khi mà chúng ta nhấc cái muỗng lên mà nó chảy xuống, nó thành từng dòng chảy mà chảy chảy mà dòng dừng từng dòng đặc, nó chảy xuống liên tục thì nó sẽ đạt yêu cầu rồi nha, thưa quý vị ha. Nó cũng sần sệt vậy thôi, chứ đừng có lỏng quá, mà cũng đừng có đặc quá thì nó lại là cứng quá, mà nếu mà lỏng quá thì nó tèm nhẹp ra rồi, nó phải vừa đủ thôi thì nó cũng rất là ngon ha, thưa quý vị. Đó là cách thức mà mình tính gửi đến cho quý vị, cách thức mà chúng ta làm cái bánh tổ để chúng ta có dịp chúng ta dâng cúng tổ tiên. Đây là cái món con làm nè, hay hoặc là canh khổ quà thì đây là cái món của con làm nè, dâng cúng tổ tiên trong cái ngày Tết thì cũng rất là vui ha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.